Đức Phật dạy thật là tháo đáo. Ngài chỉ đến chỗ tột cùng mà chúng ta si mê quá lắm.
Bây giờ mình độ chúng sanh, tức là giáo hóa cho người ta tỉnh ra. Tỉnh cái gì? Tỉnh biết cái thân này là đất, đất nước gió lửa. Thân người cũng đất nước gió lửa. Đây là theo nghiệp báo mà giả hiện à, chứ không phải sự thật. Đấy, thế mình giáo cho, hóa cho người ta, để cho người ta tỉnh, thì trước hết chính mình phải tỉnh cái việc này. Chị em phải để ý, chúng ta học Phật Pháp là để tỉnh ra. Vậy cái việc cần yếu là phải tỉnh. Cho nên chúng ta phải tập từng niệm tỉnh ra. Đấy, chúng ta đến đây mà học lời Phật dạy chỉ cốt để tỉnh ra. Tỉnh cái gì? Tỉnh cái thân này nó là đất, nó không phải mình đâu à, nó là sanh già bệnh chết. Còn tất cả những cái hình tướng kia đều là nghiệp báo giả hiện đấy thôi. Đây là những cái bóng ảnh hiện ở trong mắt mình. Mình trông tới những cái hình ảnh ấy là mình đang ở trong cái con mắt nó đang mỏi, đang thấy hoa đốm ở hư không này. Còn chính những cái người ấy, những cái vật ấy là nghiệp báo của người ta hiện ra, không phải sự thật. Vậy chính chúng ta phải từng niệm tỉnh ra. Chứ chúng ta tuy học đây nhưng mà vẫn cứ hàng ngày theo cái nếp vô minh của mình, cứ thấy nghe người nếm, sống theo đường vô minh. Thành đã học một đằng mà cứ huân tập một nẻo, thành ra cái đường, cái con đường tỉnh thức ấy, vẫn thành không. Công lao của Phật bao nhiêu, công lao của liệt vị tổ sư mấy ngàn năm để mà gìn giữ những cái lời nói, những cái âm thanh giả tạm này để trao lại cho chúng ta. Thế mà nếu chúng ta không thực hiện cái sự tỉnh thức thì tội nghiệp uổng phí cái công lao của các ngài. Chẳng những là uổng phí cái công lao của các ngài mà rồi người về sau không có sự tiếp nối cái ngọn đèn đó. Tuy nó giả tạo đó, thế nhưng mà cái phương tiện này đã từ mấy ngàn năm mà cái ánh sáng trí tuệ của Phật Thích Ca, cái ngọn đèn ấy trao lại cho chúng ta tới bây giờ. Nếu chúng ta không tiếp nối, không kế thừa, cứ làm cứ tắt phụt đi thì người về sau không có nơi nương tựa. Cho nên chúng ta đã lãnh nhận giáo pháp của Phật, chúng ta có bổn phận phải thực hiện cái ánh đèn, cái trí tuệ bát nhã để sau này còn có một chút ánh sáng giao lại cho những người tương lai. Những người về sau, hiện tại bây giờ chính là những con kiến, con sâu, con mèo, con gà, con chó đang sống với chúng ta đấy. Sau này nó làm người, nó lên làm người thì nó trông cậy ở cái ánh đèn bát nhã cho chúng ta bây giờ truyền trao lại.
Sanh Như Lai độ đó thì Như Lai ắt có nhã có nhân.
Ở đây là ngài Đức Phật, ngài tự ngài đã hiện hóa thân, cái thân giả tạm ngài hiện ở bên Ấn Độ để giáo hóa chúng sanh. Thì chính cái thân ấy là cái thân giả để hiện lên, cho nên ngài rất biết cái thân hiện ra là thì là cái thân giả tạm. Nhưng mà ngài cũng dùng cái danh từ ta, xưng ta, nhận là cái thân ấy là mình, là để cũng chỉ là cái phương tiện, chứ không phải là khi ngài giáo hóa mà ngài lầm Ngài nhận cái thân giả ấy là thân mình. Ngài biết đấy chỉ là cái hóa thân, chính Ngài hóa ra, chứ Ngài tình nguyện hóa ra cái thân ấy chứ cũng không, chứ Ngài không phải như chúng ta. Chúng ta là theo nghiệp lực mà thành có thân, rồi cứ nhận cái thân bị cái nghiệp lực nó biến hóa ra đây, cứ nhận là ta là mình. Còn Ngài ấy, thì Ngài theo cái nguyện, Ngài giải nguyện cái thân, thì Ngài giáo hóa chúng ta. Thì Ngài rất biết, Ngài là chủ, Ngài sáng suốt, Ngài rất biết cái thân ấy là cái thân giả tạo.
Nên người phàm phu cho rằng có ngã.
Đấy, chúng ta thì phân tách có phàm, có thánh. Phàm thì cũng là tánh Phật, mà thánh thì cũng là tánh Phật. Khác nhau chỉ ở cái chỗ hễ người nhận được ra cái tánh Phật của mình thì đặt tên là thánh, người chưa nhận được ra thì gọi là phàm. Thế thôi. Thế chúng ta bây giờ đang là phàm phu thì cũng nên phải biết tủi thân. Mình cũng là động, là cái tánh thể của mình đồng với ông thánh, mà người ta thì là thánh, mà mình lại cứ cam nhận, cam sống theo cái đường mê làm phàm phu. Cho nên thì mỗi niệm tự nhắc mình mà tỉnh ra, buông cái danh từ phàm phu, buông cái hoàn cảnh mê của mình, mà tỉnh ra để trở về cái địa vị thật của mình là Phật, là thánh hiền. Ở đây khuyên chúng ta có hai việc như vé vừa nói này, có hai việc. Đấy, một ấy là tỉnh ra, đừng cam cái phận làm phàm phu nữa, là việc thứ nhất. Việc thứ hai, cái người đã có một chút tỉnh ngộ, biết là mình thoát cái mê, vậy thì nên đoái thương những người còn mê, những phàm phu, mà cũng đừng có coi thường những người phàm phu, vì thể tánh của người ta chính là tánh Phật. Cho nên phàm phu chỉ là cái giả tạo, cái tướng của cái đường, của cái mê muội. Vậy thì cái người mà đã thoát, đã làm thánh, đã thoát được cái cảnh giới phàm phu, đừng coi thường. Nếu mình còn coi thường những người phàm phu thì chính mình cũng chưa có hết thật là thánh. Bài này chị em ai còn có ý kiến gì xin góp ý.
Con thưa cái tựa đề đó là thầy, đó là giáo hóa không có chỗ giáo hóa. Mà trong đây thì Phật giảng là không thấy có ta giáo hóa,
không có ta, không có chúng sanh, không có phàm phu. Trong cái bài này có ba cái không,
cho nên cái không có chỗ giáo hóa đây tên là không thấy có chúng sanh giáo hóa,
không thấy là có chúng sanh, không thấy có phàm phu mà cũng không chấp ta. Cho nên không có chỗ giáo hóa.
Cho nên ý tôi muốn hỏi là, vậy là ý Đức Phật nói là không có chỗ giáo hóa đây, tức là không có cái pháp nào để Phật giáo hóa, hay là
nghĩa là những cái này là những người tạm thời gọi là chúng sanh, tạm thời gọi là phàm phu. Thế thì mình giáo hóa cho những cái người ấy, nhưng mà trong cái lúc giáo hóa mình giác, mình biết rõ những người này là Phật, biết rõ những người này là Phật, người ta chỉ tạm mê thì mình đánh thức người ta dậy thôi.
Không có chỗ giáo hóa đây là ý Phật đó là không hề có cái việc Phật giáo hóa chúng sanh.
Có phương tiện giáo hóa, nhưng mà biết rằng cái việc làm của mình là huyễn.